Cực Giảng Luận của Minh Tâm, băng thứ hai tiếp theo. Vậy Đà La Ni có công năng giúp người tu hành nắm giữ các điều thiện đã làm được và ngăn che các điều ác không cho phát sinh ra. Sở dĩ chư tổ không dịch các bài chú mà chỉ đọc nguyên chữ Phạn phiên âm, vì hễ dịch nghĩa là lạc vào vòng danh từ ngôn từ, kẹt trong trí phân biệt. Cứ để nguyên tiếng Phạn thì vừa không hiểu nghĩa, vừa trúc trắc khó đọc. Người trì chú phải đặt hết tâm trí vào, cứ đọc như máy, không hiểu nghĩa thì ý thức không tác động, lần lần đạt được cái tâm vô phân biệt, tức là làm sáng tỏ căn bản trí mà ai cũng có. Đà La Ni là tâm ấn của Phật, có một thần lực gia trì không thể nghĩ bàn, ví như bí phù của vua trao cho một vị tướng cầm quân dẹp giặc nơi xa, ai cũng phải tuân lệnh, kẻ nghịch phải phục tòng. Người tu hành tuy đã tinh tấn, nhưng trong A Lại Gia thức vẫn chứa sẵn nhiều hạt giống ác, tập khí nhiều đời vẫn còn tiềm phục. Vậy cần phải có một định lực kiên cố để khắc phục. Niệm chú là một phương pháp vô phân biệt để có định. Trì chú giúp người tu hành có thêm thần lực, tâm không phân biệt, trừ hết vọng tưởng, mà vọng hết thì chân hiện. Cái chân tâm ấy là tuyệt đối, vượt khỏi vòng ngôn ngữ, văn tự, nghĩa lý. Những người tu theo mật tông chuyên trì chú, nhưng cần đọc đúng giọng, khi bổng khi trầm, lúc mau lúc chậm. Riêng một chữ ấm hay chữ hầm là phải có công phu tu luyện lâu dài mới đọc đúng giọng được. Đây là một phương pháp dùng âm thanh cảm thông với chư Phật, dùng làn sóng từ tính sao cho cùng một làn sóng điện, cùng cường độ rung động với Phật, với chân tâm thì sẽ có cảm ứng, oai lực phát sinh. Phật tâm đều thanh tịnh, khi chúng sinh cảm ứng với Phật, với tâm thì cũng được thanh tịnh. Trì chú cũng còn là phương pháp đọc những tiếng khó đọc lại không hiểu nghĩa, để cột chặt miệng lưỡi, ý thức, vọng tâm không cho điên đảo vọng động, chạy theo trần cảnh bên ngoài, mà phải quay vào bên trong, tập trung tâm ý vào một nơi thì định sẽ phát sinh, đưa tới trí huệ. Sức vô úy là sức mạnh không sợ sệt gì nữa. Trong các thứ bố thí, có vô úy thí là quý nhất, nghĩa là ban cho chúng sinh sự không sợ hãi. Chúng sinh hay sợ bệnh, sợ già, sợ chết, sợ mất của, sợ chia lìa, sợ khổ, sợ ma. Nay hiểu được Phật Pháp, nắm vững lý vô ngã, luật vô thường, nhân quả, duyên khởi, nghiệp báo, thì không còn sợ hãi gì. Hết sợ thì tâm an định, thanh thản, tự tại, hết mộng tưởng điên đảo, hưởng niết bàn an lạc. Hàng phục ma oán. Ma có hai loại, nội ma và ngoại ma. Nội ma là những thói hư tật xấu, thú tính thấp hèn, dục vọng điên cuồng, chủng tử độc ác, tham sân si, tiềm ẩn, ngủ ngầm trong lòng chúng ta và luôn luôn chờ cơ hội hiện hành, tác động xúi dục chúng ta làm những điều sằng bậy, cản trở chúng ta đi về nẻo giác. Nội ma rất khó trị, chỉ có trí huệ sáng suốt và công phu tu hành sâu dày mới trừ được chúng. Ngoại ma là những trần cảnh bên ngoài lôi cuốn chúng ta vào đường tội lỗi, thầy tà, bản ác, ngũ dục lạc, tài sắc danh thực thùy, tiền bạc sắc đẹp, danh vọng ăn ngon ngủ nghỉ, đời sống khó khăn, thường thúc đẩy chúng ta phạm tội. Ngoài ra, còn được gọi là ma những hương linh chưa đi tái sinh, còn vơ vẩn nơi bờ sông ngọn cỏ, bụi cây, có thể hiện nguyên hình, khiến người ta sợ hãi. Danh từ ma do phiên âm chữ Phạn Marat dịch làm ma vương, chuyên làm chướng ngại người tu hành. Khi Thái tử Siddhartha ngồi thiền định dưới cội bồ đề sắp thành chánh quả, ma vương sợ hãi liền sai ba con gái thật đẹp, ma nữ, hiện ra trước Thái tử để quyến rũ. Một cô gảy đàn, một cô ca hát, một cô uống mình nhảy múa, hòng dùng sắc đẹp âm thanh mê hoặc Thái tử. Nhưng Thái tử an nhiên tự tại, tâm không động, bảo rằng: các tuổi già nhơ bẩn kia hãy đi nơi khác, ta không dùng. Ba ma nữ liền biến mất. Đây là một ẩn dụ diễn tả Thái tử đã chiến thắng si mê dục vọng trong lòng, mà cũng có thể là những hột giống tham ái tiềm ẩn bên trong, nay xuất hiện dưới hình thức ma nữ để cám dỗ và làm cản trở con người sắp thoát khỏi vòng ảnh hưởng của chúng. Thắng được những con ma này không phải là dễ, và chính nhờ chiến thắng oai hùng này mà Thái tử Siddhartha thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Trên đường tu hành, chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhiều loại ma như trong kinh đã nói. Nào thiên ma ba tuần, nào ngũ ấm ma, nào ma vương ma nữ, nào nội ma ngoại chướng. Chúng ta cần có trí huệ sáng suốt để hàng phục ma oán, thoát ra ngoài vòng lưới nguy hiểm của tham sân si, vượt qua khỏi mọi trở ngại thử thách, giữ tâm như gỗ đá trước mọi cám dỗ, giữ tâm như đất trước mọi trái ý nghịch lòng, dùng gươm trí huệ để chặt đứt phiền não trói buộc, nhờ chánh kiến và chánh tinh tấn mà bước qua mọi cạm bẫy hầm hố chông gai, thì chúng tử ác sẽ tiêu lần, mọi hắc ám tối tăm sẽ tan biến trước sự xuất hiện của mặt trời trí huệ. Danh từ oán có nghĩa là oán giận, căm hờn, thù hằn nằm sẵn trong lòng, chỉ chờ dịp lại vùng dậy xuất hiện phá phách trả thù. Oán là do các nghiệp dữ mà chúng ta đã tạo ra trong quá khứ, những nhân ác gây buồn khổ cho các chúng sinh. Khi đủ duyên thì các hột giống oán hận tác động kết thành quả đắng mà chúng ta phải lãnh chịu. Các chúng sinh sẽ gây ra các điều chướng ngại để trả oán, khiến chúng ta phải khổ sở, ân hận, buồn rầu, đau đớn. Người có trí huệ thực hành bốn tâm vô lượng, từ bi hỷ xả, tu pháp vô ngã, xả hết oán thù thì tâm được an định tự tại, biến oán thành thân, cải thù thành bạn, chỉ thấy tất cả chúng sinh là một, không hai, không khác. Vậy hàng phục ma oán là diệt trừ các dục vọng xấu xa thấp hèn, tham sân si phiền não vô minh, là những chướng ngại trên đường giải thoát. Thấu rõ pháp môn thâm diệu, ở đây chữ pháp môn có nghĩa là phương pháp tu hành, là những lời dạy của Phật làm phép tắc khuôn mẫu cho các đệ tử nương vào đó mà được nhập đạo, ví như đi qua cửa mà vào nhà. Kinh Phật thường nói có 84.000 pháp môn, là muốn ám chỉ các phương pháp tu hành thì rất nhiều. Phật là thầy thuốc giỏi tùy bệnh cho thuốc, bệnh thì nhiều thứ thì thuốc cũng phải nhiều loại. Chân lý chỉ có một, nhưng đường lối đi tới chân lý thì nhiều. Ví như một ngôi nhà có nhiều cửa, chúng sanh tùy căn cơ, tùy ý thích, tùy sức mà chọn một lối đi, một cửa vào, một pháp môn thích hợp. Miễn làm sao bước qua cửa vào trong nhà là được. Cửa nào cũng vậy, pháp môn nào cũng thế. Hãy vào được nhà, nhập được đạo, thấy được chân lý là tốt, là cao quý. Ngoài ý nghĩa thông thường nói trên, danh từ pháp môn bất nhị có một ý nghĩa cao siêu để chỉ cái chân lý tuyệt đối, tương đương với chân tâm, Phật tánh, chân như, bồ đề, viên giác, lý tánh, bản thể, đạo, không. Đây là những danh từ mà các tôn giáo và triết học tạm dùng một cách gượng ép để chỉ cái tuyệt đối siêu việt, vượt ra ngoài vòng danh từ ngôn ngữ, tâm duyên. Chỉ khi nào chứng ngộ mới biết rõ mà thôi. Trong phẩm thứ 9 của kinh này, cư sĩ Duy Ma Cật hỏi các vị Bồ Tát, thế nào là Bồ Tát vào pháp môn bất nhị? Tức là thể nhập chân lý tuyệt đối. Mỗi Bồ Tát tùy theo chỗ hiểu của mình mà nói. Đến lượt Bồ Tát Văn Thù phát biểu ý kiến, không nói, không rằng, không chỉ, không biết, xa lìa các vấn đáp, đó là vào pháp môn không hai. Rồi Ngài Văn Thù hỏi ông Duy Ma Cật, ông này im lặng không nói. Bồ Tát Văn Thù khen rằng, hay thay, hay thay, cho đến không có văn tự ngữ ngôn, đó mới thật là vào pháp môn không hai. Thâm là sâu, diệu là nhiệm màu. Thấu rõ pháp môn thâm diệu là thấy biết rõ ràng phương pháp sâu kín nhiệm màu để vào cửa đạo. Và cũng có ý nghĩa cao siêu hơn, đó là thâm nhập chân lý, minh tâm kiến tánh, chứng ngộ lý không, đạt tới tuyệt đối. Khéo nơi trí độ, trí là trí huệ, độ là vượt sang bờ bên kia, dịch nghĩa chữ Prajna Paramita, phương âm là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khéo nơi trí độ là người tu hành đã phát huy được cái trí huệ sẵn có của mình, vượt qua sông mê bể khổ, sang tới bờ bên kia, bờ giác ngộ và giải thoát. Cao hơn một bậc có nghĩa là người tu hành đã thức tỉnh và thấy mình vẫn ở bờ bên kia. Nói bờ bên kia là phải có bờ bên này, ở giữa là dòng sông phiền não sinh tử ngăn cách đôi bờ. Phật giáo Nam Tông dạy, chúng sinh ở bờ bên này chịu khổ sở, tham sân si trói buộc, vô minh che lấp chân tánh, nên mê mờ vọng tưởng, điên đảo, luân hồi. Phải cố gắng tu hành, vượt qua sông phiền não sinh tử, sang tới bờ bên kia là giác ngộ, giải thoát, an lạc, hết sinh tử luân hồi, đắc niết bàn. Cùng một ý đó, nhưng Phật giáo Đại Thừa dạy hơi khác. Không có đôi bờ bên này và bên kia, không có dòng sông phiền não sinh tử, mà chúng sinh có đầy đủ tánh Phật, vốn là giác ngộ giải thoát. Chỉ vì một niệm bất giác nổi lên, như người mê ngủ nằm chiêm bao, cảm thấy có hai bờ sông, mình ở bên này, xa cách với bờ bên kia muôn trùng. Khi tỉnh giấc mộng, mở con mắt đạo, thì thấy mình vẫn tự tại giải thoát, chẳng có dòng sông, chẳng có đôi bờ. Để diễn tả lý ẩn thâm diệu này, Kinh Pháp Hoa đưa ra hai tỷ dụ. Anh cùng tử và anh say rượu. Anh cùng tử không biết mình là con ông trưởng giả giàu sang, cứ cam tâm chịu khổ, làm thuê làm mướn, bẩn thỉu dơ giấy. Khi được cha chỉ bày mới biết mình thật là con, được sung sướng. Anh say rượu được bạn cho viên ngọc cột vào vạt áo mà không biết, cứ cam phận nghèo hèn. Đến khi bạn gặp lại, nói cho biết, mới đem ngọc ra buôn bán và được giàu có. Kinh điển Phật giáo thường có câu, quay đầu lại là bờ, đồ tể bỏ giao thành Phật, là có ý vậy. Chỉ cần chuyển tâm hướng về giác ngộ, hết mê là giác, hết mộng là thật, rất mau trong giây phút mà thôi. Nhưng làm thế nào để tỉnh giấc chiêm bao, quay đầu lại? Làm sao đồ tể bỏ giao? Đó là thời điểm phát tâm tu hành, lựa chọn một pháp môn thích hợp với căn cơ của mình để vào cửa đạo. Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Tu hành thì lâu, phải trải qua nhiều đời, nhiều kiếp. Nhưng lúc ngộ thì chỉ một chớp mắt, một sát na. Ví như người thợ điện, phải chế tạo ra máy phát điện, bóng đèn, dây điện. Mất nhiều thời giờ, công phu khó nhọc. Đến lúc hoàn thành, thì chỉ ấn nhẹ ngón tay là đèn sáng rực rỡ, phá tan bóng tối. Vậy, khéo nơi trí độ là lau hết bụi để gương in bóng sáng, là gió thổi mây bay để mặt trăng chiếu soi, chính là phát huy được trí huệ sẵn có nơi mỗi chúng sinh, chính là nhận thấy bản lai diện mục. Có trí huệ rồi, lại khéo dùng phương tiện để hóa độ chúng sinh, giúp chúng sinh thức tỉnh, thấy tất cả đều là Phật xả thành. Lúc đó, không còn hai bờ, hết nhị nguyên đối đãi, không có dòng sông phiền não ngăn cách, mà chỉ có cõi Phật thanh tịnh. Nói sang bờ bên kia là nói tạm, nói quyền, là ẩn dụ theo thế gian mà nói cho dễ hiểu. Chứ đã không có dòng sông, thì làm gì có bờ? Chúng sinh và Phật khác nhau ở chỗ mê và giác. Mê là chúng sinh, giác là Phật. Tâm niệm xấu ác là chúng sinh, tâm niệm từ bi là Phật. Chỉ cần chuyển tâm từ mê thành giác, từ xấu ác thành từ bi, là chúng sinh thành Phật, mau chóng vô cùng. Thành tựu đại nguyện. Nguyện là lời hứa, lời thề sẽ làm một việc gì, nhắm một mục đích nào đó. Đại nguyện là phát lời thệ nguyện lớn lao, nói lời hứa mong thành tựu một mục đích cao siêu, khác lời mong ước tầm thường. Đại nguyện của người tu hành là trên cầu Phật đạo, dưới cứu chúng sinh. Chỉ khi nào làm xong đại nguyện đó thì việc tu hành mới được coi là hoàn toàn rốt ráo viên mãn. Biết rõ tâm chúng sinh đến đâu, biết rõ tâm mình đã khó, biết rõ tâm chúng sinh lại khó hơn. Tục ngữ có câu, suy bụng ta ra bụng người, ta toan tính gì thì người cũng toan tính nấy. Người tu hành được sáng suốt rồi, thấu rõ chân tánh, tâm ý dung thông thì cảm ứng được với lòng chúng sinh, biết rõ tâm chúng sinh muốn gì, rồi tìm phương tiện dìu dắt hướng dẫn chúng sinh vào Phật đạo, đó là tha tâm thông, một trong sáu phép thần thông mà người chứng đạo tự nhiên có, dù không mong cầu. Hay phân biệt rành rẽ các căn lợi độn. Chữ căn ở đây là căn cơ, căn bản, căn nguyên, có nghĩa là gốc rễ, nguồn cội. Lợi căn là tâm tính thông minh, lanh lẹ, sáng suốt, sắc bén. Còn độn căn là ngu đần, chậm lục, chậm chạp. Hay phân biệt các căn lợi độn, nghĩa là biết rõ ràng người nào căn tánh lanh lẹ sáng suốt, người nào chậm lục ngu đần, mà tùy cơ dạy bảo, đúng với trí thông minh, sức hấp thụ, lòng mong cầu và sở thích của họ. Ở lâu trong Phật đạo là đã tinh tấn tu hành lâu đời, thấm nhuần Phật pháp, có lòng tin kiên cố, có tâm đạo vững bền, không gì lay chuyển. Lòng đã thuần thục, chữ thuần là khéo, có quy củ nền nếp, rồng một thứ, không lẫn lộn hỗn tạp. Chữ thục là chín, nhuần nhuyễn êm ái, không lộn xộn chướng ngại. Lòng đã thuần thục là tâm đã thanh tịnh, chín chắn, thành thạo, một lòng hướng về đạo giải thoát, không còn sai đường lạc lối, không còn mong cầu điều gì khác nữa. Quyết định nơi đại thừa, nhất định tu theo đại thừa, phát tâm cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, một lòng cầu thành Phật để hóa độ chúng sinh, thực hành Bồ Tát đạo, quên mình vì chúng sinh, chứ không cầu quả vị thanh văn duyên giác của tiểu thừa, không mong phước báo cõi trời và cõi người. Những hành vi đều khéo suy lường, mọi việc làm của thân, miệng và ý đều được suy gẫm cẩn thận, cân nhắc kỹ càng, không làm mất lòng ai, dịu dàng êm ái mà cứu vớt chúng sinh. Lời nói và việc làm thích ứng với lòng mong cầu của chúng sinh, khiến chúng sinh vui thích mà tin theo. Các Bồ Tát có những hành vi khéo suy lường vì đã chuyển ý thức thành diệu quán sát trí, có công năng quán sát rõ ràng mọi tâm niệm của chúng sinh, rồi tùy theo đó mà hành động, đó gọi là tùy thuận chúng sinh. Lời nguyện thứ 9 của Phổ Hiền Bồ Tát: khi ý thức hết tác động thì chỉ còn trí huệ chiếu soi, mọi hành động được khéo léo, đúng chân lý, hợp căn cơ. Giữ gìn đúng oai nghi của Phật. Trong các giới luật của Phật có sự giữ gìn đúng bốn oai nghi: đi, đứng, ngồi, nằm, sao cho đúng với mọi quy định, phải tề chỉnh khoan thai đàng hoàng, chậm rãi ví như voi chúa, oai nghiêm hùng dũng mà vẫn lộ vẻ từ bi hỷ xả, khiến mọi người kính trọng mà không sợ hãi, muốn thân cận chứ không lánh xa. Người tu hành cần có cử chỉ đỉnh đạt, từ tốn, không vội vàng hấp tấp. Đây là lối tu hành bắt từ ngoài vào trong. Cử chỉ bên ngoài có ngay thẳng thì tâm ý bên trong mới thanh tịnh, giống như câu tục ngữ: một tâm hồn thanh tịnh trong một thân thể trong sạch mạnh khỏe. Lòng rộng như biển cả, mở rộng lòng, giơ hai tay để đón chúng sinh như mẹ hiền thương con. Các Bồ Tát cứu độ chúng sinh không phân biệt, còn chúng sinh đau khổ là Bồ Tát còn lặn lội trong biển sinh tử để giúp đỡ. Chỉ khi nào tất cả chúng sinh được an vui thì Bồ Tát mới viên thành Phật đạo. Bồ Tát Địa Tạng có lời thệ nguyện: địa ngục chưa trống rỗng thì Ngài thề chẳng thành Phật, chúng sinh độ hết thì Ngài mới chứng quả Bồ Đề. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm có 12 lời nguyện: thường ở biển Nam tầm thanh cứu khổ, dùng thuyền Bát Nhã đưa tất cả chúng sinh sang bờ bên kia, tiếp dẫn mọi hương linh về Tây Phương Cực Lạc. Đức Bồ Tát Phổ Hiền có 10 lời nguyện lớn: sám hối nghiệp chướng của chúng sinh, tùy hỷ mọi công đức, cúng dường chư Phật, hằng thuận chúng sinh, hồi hướng mọi công đức cho tất cả chúng sinh đồng thành Phật đạo. Chư Bồ Tát quên mình để hóa độ chúng sinh, làm gì cũng vì lợi ích chúng sinh, không còn chấp ngã chấp pháp, vô cầu vô chứng vô đắc, không phân biệt kẻ oán người thân, kẻ dữ người lành, vì biết tất cả là một, tâm an nhiên tự tại, cho nên gọi là lòng rộng như biển cả bao la, chứa đựng vô lượng vô biên vô số các loài thủy tộc, rong rêu, sóng nước. Trưởng giả Duy Ma Cật được chư Phật khen ngợi, hàng đệ tử Đế Thích, Phạm Vương, vua ở thế gian, thảy đều kính trọng, vì ông đã thành tựu được nhiều công đức không thể nghĩ bàn, như đã nói ở trên. Trong các kinh điển, chúng ta thường đọc lời Phật tán thán: lành thay, để khen ngợi người nào làm được việc lành đúng với chánh pháp, lợi ích chúng sinh, chứng minh các việc làm đều đúng chân lý. Còn các hàng đệ tử, Phạm Vương, Đế Thích là các vua cõi trời và các vua ở cõi người, đều kính trọng. Đệ là em, tử là con. Đệ tử là danh từ chỉ những người theo Phật tu hành, tự nhận là em là con Phật, đứng dưới hoặc đứng sau Phật để tỏ lòng tôn kính. Các người theo đạo Phật thường nhận mình là Phật tử, là con Phật, nhưng ít ai hiểu rõ ý nghĩa cao cả của chữ Phật tử. Theo kinh điển thì Phật tử có nghĩa như sau: tòng Phật khẩu sinh, tòng Pháp hóa sinh, đắc Phật Pháp phần, cố danh Phật tử. Theo miệng Phật mà sinh ra, theo chánh Pháp mà hóa ra, được một vài phần Phật Pháp nên được gọi là Phật tử, nghĩa là theo lời Phật dạy mà tu hành, tuân theo chánh Pháp mà sống. Ví như nhờ có Phật và Pháp mới có mình, nhờ có tu có học thì mới được một vài phần Phật Pháp, cải tà quy chánh, bỏ xấu theo tốt, bỏ ác làm lành, thân tâm thanh tịnh. Có như vậy mới xứng danh là Phật tử, là con Phật. Con thì phải giống cha, không giống cả 10 phần thì cũng được vài phần mới xứng đáng. Muốn xứng danh Phật tử, người tu hành ngoài việc quy y giữ giới, phải tu tâm sửa tánh, thực hành lời Phật dạy để phát huy trí huệ. Dù chưa được hoàn toàn thì cũng cố lấy đôi ba phần. Chứ nếu chỉ đến chùa quy y để có pháp danh, ở nhà lập bàn thờ cho có lệ, nhưng chẳng tu sửa thân tâm, không theo học chánh pháp, tham sân si không bớt, sát đạo dâm không chừa, thì họ chỉ là Phật tử bề ngoài thôi. Phật và chư Bồ Tát không phân biệt ai là Phật tử, ai không là Phật tử, mà các ngài thương xót tất cả như nhau. Nhưng chúng sinh ai tu nấy chứng, ai tội nấy mang. Đức Phật giơ tay cứu vớt mà chúng sinh không đưa tay ra nắm lấy, lại còn ngoảnh mặt nơi khác, thì Phật cũng đành chịu. Cần phải xứng danh Phật tử, cả bề ngoài lẫn bề trong mới thật là đầy đủ và chân chánh. Đế Thích viết cho đủ là Thích Đề Hoàng Nhân, phiên âm chữ Phạn Sakya Devanam Indra, là vị trời chúa tể Đao Lợi Thiên trên chót núi Tu Di thuộc dục giới. Cảnh trời này có 33 cõi, mà Đế Thích ở cõi chính giữa thống lãnh cả 32 cõi kia. Phạm Vương hay Phạm Thiên viết cho đủ là Đại Phạm Thiên Vương, dịch nghĩa chữ Phạn Brahma, là vua cõi trời sơ thiền thuộc sắc giới. Vua ở thế gian là người cầm đầu một nước, có oai quyền lớn lao, mọi người dân phải theo lệnh phục tòng. Các hàng đệ tử, Đế Thích, Phạm Vương, vua ở thế gian, thảy đều kính trọng cư sĩ Hi Ma Cật, nhờ những công đức hạnh lành của ngài. Như vậy, ông Hi Ma Cật có một địa vị cao quý vô cùng, chỉ kém chư Phật, còn thì cao hơn trời và người. Đây là địa vị do sự tiến hóa tâm linh, do sự tu hành chứng ngộ, hóa độ chúng sinh, chứ không phải địa vị sang giàu ở cõi đời. Ông Di Ma Cật muốn cứu độ chúng sinh, dùng phương tiện khéo thị hiện làm thân trưởng giả ở thành Tỳ Xá Ly. Thị là chỉ bày, hiện là cho thấy. Thị hiện là hiện ra tỏ bày cho thấy, làm gương sáng cho mọi người noi theo. Nếu hiểu theo nghĩa đen của lời kinh, thì ông Di Ma Cật cũng làm giống như Đức Phật Thích Ca, giáng trần làm người, sinh ra như một trẻ nhỏ thường, lớn lên làm trưởng giả, có vợ con quyến thuộc, để mọi người thấy rõ ông cũng giống như mọi người, chỉ khác ở chỗ ông thực hành lục độ và dùng mọi phương tiện để hóa độ chúng sinh, đời sống gương mẫu. Đây là Bồ Tát thị hiện ở đời làm trưởng giả, tức là một cư sĩ tại gia, có nếp sống thanh tịnh, có thần thông lớn, được tự tại giác ngộ. Còn nếu muốn hiểu theo nghĩa bóng thì đoạn kinh này chỉ bày các phương pháp tu hành của người cư sĩ tại gia, dùng mọi phương tiện để tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn, như tu lục độ, tu phạm hạnh, không đắm nhiễm ba cõi, hướng về giải thoát. Tùy theo căn cơ, ai muốn hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng cũng được, miễn là bắt chước cư sĩ Duy Ma Cật tu hành nhiếp độ chúng sinh. Nếu việc làm được viên mãn tốt đẹp, thì trí huệ sẽ phát huy sáng suốt, lúc đó sẽ biết Duy Ma Cật có thật hay chỉ là nhân vật tượng trưng. Điều quan trọng là thực hành, là làm, là tu, là sửa, đừng bàn lý thuyết suông. Sau đây là những phương pháp tu hành, những việc làm của ông Duy Ma Cật để hóa độ chúng sinh. Từ câu có của cải nhiều vô lượng đến câu nhiếp độ những kẻ vô trí là nói về lục độ hay lục ba la mật, gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ, là sáu phương pháp tu hành của các Bồ Tát hoặc của những người phát tâm Bồ Đề, thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, phá ngã chấp và pháp chấp, quên mình vì người. Nhiếp là sửa cho ngay thẳng, đoan chính, nghiêm trang. Độ là đưa qua sông mê bể khổ, tội lỗi phiền não, tới bờ bên kia. Nhiếp độ là thâu phục, giúp đỡ chúng sinh bằng những phương tiện hợp căn cơ hoàn cảnh để đạt mục đích thức tỉnh chúng sinh ra khỏi giấc đại mộng triền miên, cứu giúp họ bỏ tà theo chánh, bỏ xấu theo tốt, bỏ ác theo thiện, bỏ trầm luân hướng về giải thoát. Vì chúng sinh nghèo hèn khốn khổ, lại hay làm điều sằng bậy, giận dữ, biến lười, tâm ý tán loạn vô trí, nên ông Duy Ma Cật thực hành sáu ba la mật để đối trị, bắt đầu bằng bố thí và tận cùng là trí huệ. Bố thí là bước đầu để thâu phục nhân tâm, khiến họ cảm mến, rồi dạy họ tu tập lần lần đưa đến trí huệ sáng suốt. Thật là một phương pháp khéo léo, dễ thành công. Các Bồ Tát tùy theo đối tượng mà làm các công hạnh. Chúng sinh thiếu gì, muốn gì, cần gì thì cho nấy. Nghèo đói thì cho cơm áo, làm được sằng bậy thì dạy giữ giới, giận dữ thì dùng hạnh nhu hòa nhẫn nhục, lười biếng thì dạy chăm chỉ cần mẫn, tâm ý tán loạn thì dạy thiền định để cột giữ tâm ý, vô trí ngu si thì dạy cách làm sáng tỏ trí huệ để được giác ngộ. Lục độ thật là những phương thuốc thần diệu để chữa trị các tâm bệnh của chúng sinh. Các Bồ Tát thực hành lục độ đến chỗ tam luân không tịch, nghĩa là phá chấp hoàn toàn, không thấy có người làm, không thấy có người được hưởng, không thấy có việc làm. Các Bồ Tát thấy việc là phải làm, làm xong là quên, là xả hết, tâm không dao động, an nhiên tự tại. Như vậy mới là rốt ráo, vô cầu, vô chứng, vô đắc. Tuy là người bạch y cư sĩ mà giữ gìn giới hạnh thanh tịnh của sa môn. Bạch y là áo trắng. Theo phong tục Ấn Độ, người tại gia ưa thích mặc y phục màu trắng vì nó không thu hút sức nóng. Bụi bẩn là thấy rõ đem giặt sạch ngay. Màu trắng cũng tượng trưng cho sự tinh khiết trong sạch. Kinh sách dùng danh từ bạch y cư sĩ để chỉ những người tại gia, khác với người xuất gia thường mặc y phục màu vàng hoặc nâu. Giới hạnh là những việc làm ngay thẳng, không phạm các điều răn cấm của Phật. Cư sĩ tại gia giữ 5 hoặc 8 hoặc 58 giới Bồ Tát. Sa di 10 giới, tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới. Khi đã tự nguyện giữ giới rồi thì suốt đời không được phạm một giới nào cả, giữ gìn hành động, lời nói và ý nghĩ nữa, không cho phạm giới. Sa môn, phiên âm chữ Phạn Samana có 3 nghĩa. Thứ nhất, cần sách là siêng làm việc thiện. Thứ hai, tức từ là không làm việc ác. Thứ ba, khất sĩ là đi xin ăn, trên cầu giáo pháp của Phật, dưới hóa độ chúng sinh, giữ phận nghèo, không giữ tiền. Xin ăn không phải là lười biếng ương hàng, mà là phương tiện gần gũi chúng sinh để dạy bảo, giúp đỡ. Xin ăn để khỏi lo bận tâm nấu nướng, có nhiều thời giờ tu thiền quán tưởng, làm các Phật sự. ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là cõi chúng sinh còn tình dục, nhơ uế, ô trược như cõi ta bà này. Sắc giới là cõi chúng sinh đã thanh tịnh hơn, không còn tình dục, nhưng còn hình sắc. Vô sắc giới là cõi chúng sinh không còn hình sắc, nhưng còn tư tưởng. Tất cả chúng sinh trong ba cõi, từ địa ngục cho đến các cõi trời cao nhất, đều chưa ra khỏi vòng sinh tử luân hồi, còn phải đi tái sinh nhiều đời nhiều kiếp. Cư sĩ Duy Ma Cật vì muốn độ người nên dùng phương tiện khéo thể hiện làm ông trưởng giả, cho lòng từ bi ứng thân xuống cõi trần, chứ không bị nghiệp báo dẫn dắt nữa. Vì ông đã được giải thoát từ lâu, tuy hiện thân ở đời mà tâm đã hoàn toàn thanh tịnh. Ví như người đóng trò trên sân khấu, cũng hò hét múa may, nhưng khi vai trò hoàn tất, cởi bỏ áo mũ râu ria thì không còn dính dấp gì đến vai trò vừa đóng. Bồ Tát Duy Ma Cật đã khéo đóng vai trò cư sĩ, bên trong là mật hạnh của người giác ngộ vô nhiễm, bên ngoài là tại gia cư sĩ, nhưng là một người khác thường, thường tu phạm hạnh, ưa sự xa lìa. Đoạn kinh này đề cao những đức hạnh của Bồ Tát, tuy ở trong đời mà không đắm nhiễm thế tục, còn mang thân hình của một cư sĩ mà tâm đã thanh tịnh. Đó là biểu tượng hai mặt của một thực thể bất khả phân. Hiện tượng và bản thể tuy hai mà một, động không lìa tịnh, sống không rời nước, như câu thơ sau đây diễn tả: thân tuy ở cõi ta bà, mà lòng đã gửi bên tòa hoa sen. Chúng ta đừng chấp tướng bên ngoài, mà hãy cố gắng đi sâu vào bên trong, thâm nhập bản thể, dùng phép nội quán để thấy rõ bộ mặt thật của mình, bản lai diện mục. Ngài Duy Ma Cật thị hiện làm cư sĩ, nhưng chính là một vị đại Bồ Tát nên mới có được những đức hạnh cao quý như vậy. Chúng ta hãy xem những hành động của ông trong khi lăn lộn ở thế gian, tiếp xúc với mọi hạng người trong mọi hoàn cảnh. Cư sĩ Duy Ma Cật an nhiên tự tại đi vào những nơi nhơ uế như sòng bạc, nhà hát, ổ điếm, quán rượu mà không sợ nhiễm ô. Vì định đã vững, huệ đã sáng, tâm thanh tịnh thì ngoại cảnh không làm lay động thân tâm, không cám dỗ nổi. Ngài cần đi vào những nơi tội lỗi để cứu chúng sinh. Nếu cứ đứng ngoài cửa hoặc đằng xa mà nói thì làm sao cảm hóa người khác được. Bồ Tát phải hòa quan đồng trần, thân mật sát cánh với người đời thì mọi người mới thông cảm, quý mến, nghe lời. Đó là Bồ Tát khéo dùng phương tiện thân cận để độ chúng sinh. Ông Duy Ma Cật không kiêu căng tự phụ, cho rằng chỉ học Phật Pháp là đủ, là cao quý, mà lại còn học hỏi các pháp ngoại đạo, đọc sách thế tục để mở mang kiến thức, học hỏi rộng rãi các pháp môn tu hành. Ông thật có một tâm hồn rộng mở, vì biết rằng vạn giáo đồng nhất lý. Các tôn giáo tuy có hình thức khác nhau, nhưng đều do một lý mà ra, đều suy tầm chân lý, đường đi có khác mà mục đích lại giống nhau. Đó là trở về nguồn gốc, thâm nhập bản thể, phát huy trí huệ, nhập một với chân như. Cư sĩ Duy Ma Cật giữ vững lòng tin, có chánh kiến, đem pháp đại thừa ra làm lợi ích cho chúng sinh, nhiếp độ lớn nhỏ, dạy dỗ trẻ thơ, vì biết rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, trước sau rồi cũng thành Phật. Dù trẻ thơ hoặc người ngu đần chưa kham nổi giáo lý cao siêu, nhưng cứ gieo hạt giống tốt vào tâm điền, sau này đủ duyên sẽ nảy mầm, đơm hoa, kết quả. Tuy học rộng biết nhiều, biện tài vô ngại, giảng nói đại thừa, nhưng ông lại không ngã mạn kiêu căng tự đắc, mà lại cung kính tất cả mọi người, lấy đó làm việc cao quý nhất trong sự cúng dường. Đó là vì ông đã thấy mỗi chúng sinh là một vị Phật sẽ thành. Bổn phận Bồ Tát là phải giáo hóa để chúng sinh đi mau trên con đường thành Phật. Vì nhìn thấu suốt Phật tánh bên trong mọi người, nên ông hết lòng cung kính, đúng như lời nguyện thứ nhất của Bồ Tát Phổ Hiền: nhất giả lễ kính chư Phật. Cung kính lễ Phật, cung kính cúng dường chúng sinh đều là những phương pháp khéo léo để diệt trừ ngã chấp, phá hết ngã mạn kiêu căng. Tuy thị hiện là trưởng giả, còn làm ăn buôn bán, nhưng không phải mục đích kiếm nhiều lời lãi, mà dùng tiền để bố thí cho kẻ nghèo. Vả lại, ông được tôn quý nhất trong các hàng trưởng giả, nên mọi người đều nghe theo. Trong bất cứ giai cấp nào, Sắc Đế Lợi, Bà La Môn, Vương Tử, Đại Thần, cao như Phạm Vương, Đế Thích, thấp xuống hàng thứ dân, ông đều khéo léo dùng phương tiện để khuyên dạy, nên ai ai cũng y lời mà tu hành để được an lạc. Trên đây là đoạn kinh tả các sự việc để làm nổi bật tư cách cao quý của ông Di Ma Cật. Thấy chúng sinh sống trong cảnh khổ mà không biết là khổ, cứ ham vui tạo nghiệp ác, nên ông phải dùng nhiều phương tiện để hóa độ. Thí dụ nhà lửa trong kinh Pháp Hoa cũng cùng một ý đó. Các hàng chúng sinh thiếu đức tánh gì thì ông Di Ma Cật dạy họ bổ túc những đức tánh đó, ngõ hầu trở nên những người toàn thiện, phước khỏe song tu. Đoạn kinh này rất giống Phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa, nói về Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện các thân hình khác nhau để thuyết pháp cứu độ mọi loài chúng sinh. Chúng ta có thể hiểu theo nghĩa ẩn như sau. Khi một người, bất cứ ở giai cấp địa vị nào, mà quên mình làm lợi ích giúp đỡ người chung quanh, thì chính ngay lúc đó, họ đang thực hành Bồ Tát Đạo, hoặc có thể nói họ chính là Bồ Tát hiện thân. Chúng ta đừng lầm tưởng các Bồ Tát phải có tướng hảo quang minh, hào quang sáng rực, bay trên mây hiện thần thông. Các ngài thường sống lẫn lộn với người đời mà không ai hay biết. Một người nhảy xuống sông vớt một em bé sắp chìm. Một người khác xông vào nhà cháy để cứu một cụ già không tìm được lối ra. Một nông dân thấy đập nước sắp bị nước xoáy thủng liền vác cuốc lấy đất đá lấp lỗ hổng. Một phụ nữ thấy cây cầu gỗ lung lay liền mang búa gỗ đinh ra chèn cho chắc. Một y tá xông vào chiến trận để cứu thương bệnh binh. Một bà già dùng lời nói ngọt ngào khuyên nhủ người buồn khổ. Một trẻ em dắt người mù qua đường. Đó là những hành vi vì người chứ không vì mình. Chư Bồ Tát hiện thân hoặc các người dân thường hành Bồ Tát Đạo đều như nhau cả. Chư Tăng Ni hoặc các cư sĩ đi thuyết pháp, các người giàu có làm việc phước thiện mà không có lòng mong cầu, thậm chí đến các loài vật biết hy sinh cứu giúp đồng loại, các cây to cho bóng mát, các dòng suối cho nước ngọt, cũng đều có thể là các Bồ Tát thị hiện làm lợi ích chúng sinh. Những thí dụ như vậy kể ra bao nhiêu cũng không hết. Tóm lại, trưởng giả Di Ma Cật đã khéo thị hiện các thân hình để hóa độ chúng sinh, bỏ ác theo thiện, tu dưỡng thân tâm để tất cả đều tiến bước trên con đường giải thoát. Biết rõ đời là khổ, thân xác vô thường, nên phải mong cầu được thân Phật, được pháp thân như đoạn sau nói rõ. Trưởng giả Di Ma Cật muốn quy tụ một số đông người để nói pháp, ông liền hiện thân có bệnh. Như trên đã nói, ông là bậc tôn quý trong các giai tầng xã hội, làm nhiều công hạnh khó làm, cứu giúp nhiều người, ai ai cũng tôn kính quý trọng. Nay nghe tin ông bệnh, mọi người từ quốc vương, đại thần, cư sĩ, bà la môn cho đến thứ dân đều đến thăm bệnh, đông tới vô số ngàn người. Ông nhân dịp này mới rộng nói pháp cho mọi người nghe. Vì hiện thân có bệnh nên trước hết ông nói về thân. Đây là lần đầu tiên trưởng giả Di Ma Cật lên tiếng trong bộ kinh này. Từ đầu kinh đến đoạn này đều là những lời Phật và các đệ tử chư thiên nói ra để giới thiệu cư sĩ Di Ma Cật. Bây giờ là lúc ông lên tiếng, mà lời đầu tiên là một tiếng nổ lớn như sấm sét, làm mọi người kinh hoàng. Thông thường thì ai cũng quý cái xác thân, nó đói thì cho ăn, mùa lạnh thì mặc áo ấm, mùa nóng thì dùng tơ lụa mát mềm, nó đau yếu thì lo thuốc thang cứu chữa tẩm bổ, thoa dầu thơm, bôi son đỏ, giữ gìn sao cho xác thân khỏe mạnh trẻ đẹp. Cũng vì cưng chiều xác thân quá đáng mà người ta thường gây nhiều tội lỗi phiền não, đúng như Lão Tử đã nhận xét: ta có nạn lớn vì ta có thân, nếu ta không có thân thì làm gì có nạn. Bồ Tát Di Ma Cật nói thẳng, không cần vòng vo gì cả: này các ngài, cái huyễn thân này thật là vô thường. Người có trí sáng suốt không bao giờ nương cậy nó. Huyễn là giả, không thật, do biến hóa tưởng tượng sinh ra, trước có sau không, chẳng bền chắc. Cái xác thân này mà ai cũng quý trọng bảo vệ, nghĩ nó là thật, là chắc, là bền, là tốt, thì ông Vô Ma Cật nói là huyễn, là giả, là không thường, không bền chắc. Đúng là một cái bơm nổ liệm vào thành kiến từ xưa của người ta, khiến họ kinh hoàng đến tột độ. Ông nói thân vô thường để phá cái chấp thường của chúng sinh. Xác thân biến hoại, thay đổi từng giây phút. Điều này thì khoa học cũng công nhận, trong mỗi giây, mỗi tế bào trong thân thể chúng ta già yếu, chết đi và được một số tế bào khác thay thế. Theo luật vô thường, xác thân được sinh ra, lớn lên, trụ ở đời một khoảng thời gian dài hay ngắn, đổi khác vì bệnh, vì tai nạn, vì già yếu, rồi sau cùng là bị chết, tiêu diệt, sinh lão bệnh tử, hoặc sinh trụ dị diệt. Sở dĩ chúng ta cho xác thân ăn ngon mặc đẹp là mong cho nó thỏa mãn sung sướng bền lâu. Nay biết nó vô thường thì chẳng nên tiếp tục làm điều sái quấy tội lỗi, sát sinh, ăn thịt, uống rượu, tà dâm nữa, mà phải hướng về một cái gì cao quý hơn, thường còn bất biến, đó là pháp thân. Nhưng cũng không vì thế mà phế bỏ xác thân, hủy hoại tàn phá nó bằng cách tự tử. Biết thân vô thường thì phải tinh tấn tu hành cho gấp, ví như lửa cháy trên đầu, phải dập tắt cho mau, không lần chần từ từ được. Cần lìa bỏ hai thái cực, nôn chiều xác thân hoặc ém xác khổ hạnh, mà phải theo trung đạo, giữ xác thân sạch sẽ, khỏe mạnh để tu hành, đắc pháp thân. Ví như nuôi con ngựa hay, cho ăn vừa phải, không no quá, không đói quá, thì nó sẽ đưa chúng ta về tới đích mau lẹ an lành. Mục đích đoạn kinh này là phá trừ chấp ngã, chấp thường, hai căn bệnh rất phổ thông và rất khó chữa. Sau khi nói tổng quát về thân vô thường, không bền chắc, mau hư hoại, không tin cậy được, trưởng giả Duy Ma Cật liền kể rõ các chi tiết. Thật là một lối trình bày có quy củ trước sau, đưa ra những nhận xét sai lầm tổng quát của mọi người, rồi sau mới phân tích tỉ mỉ. Thân như đống bọt, không thể cầm nắm, là ý muốn diễn tả không gian vô thường. Thân như bóng nổi, không thể còn lâu, là diễn tả thời gian vô thường. Xác thân vừa trẻ đẹp đó mà chẳng bao lâu đã già nua, tóc đen đã điểm sương rồi. Thân như ánh nắng giận giữa đồng, nói lên sự vô thường biến dịch mau chóng và sự ảo ảnh của thị giác, lấy không làm có, lấy giả làm thật. Thân như cây chuối không bền chắc, mau hư hoại. Thân như vật huyễn thuật, do điên đảo mà ra. Thân như cảnh chiêm bao, do hư vọng mà thấy có. Hai câu này nghĩa lý thật rõ ràng. Chúng sinh điên đảo vọng chấp, thân như giả huyễn, ví như do ảo thuật làm ra mà cứ tưởng như có thật. Giống như khi nằm chiêm bao, thấy cảnh nào cũng nghĩ là thật, thấy cọp rượt là chạy cuốn quýt kêu cứu, thấy bị ngã từ núi cao là rú lên kinh sợ hết hồn. Nhưng khi tỉnh giấc thì biết mình vừa nằm mộng, đâu còn cọp con núi. Phật giáo chủ trương rằng chúng sinh đang sống trong cảnh mộng lớn, đang nằm chiêm bao trong suốt mấy mươi năm trường. Những gì chúng ta hưởng sướng hoặc chịu khổ trong cuộc đời đều là giả. Chỉ cần làm sao thức tỉnh hết chiêm bao, sẽ thấy mọi cảnh tượng, danh lợi, ân oán, gia đình thân thuộc đều là giả, do vọng thức tạo nên. Khi giác ngộ chân tâm thì vọng thức tan biến. Lão giáo có câu chuyện giấc mộng kê vàng, hoàng lương mộng, ý nghĩa tương tự. Chúng sinh điên đảo chấp không làm có, hư vọng chấp giả làm thật, do đó bị trầm luân khổ sở. Phật dạy vô thường vô ngã, thấy rõ sự thật thì sẽ hết khổ, được an vui giải thoát. thân này như bóng của hình, do nghiệp duyên hiện. Thân này như vang của tiếng, do nhân duyên thành. Ý kinh đây muốn diễn tả luật nhân quả nghiệp báo duyên khởi. Xác thân sở dĩ có là do nhiều nguyên nhân từ trước. Cái này có là do cái kia có, cái này không là do cái kia không. Quả theo nhân như bóng với hình, như vang theo tiếng. Kinh Pháp Cú có câu: đau khổ đi theo tội lỗi, như bánh xe đi theo vết chân con bò kéo xe. Thân như mây nổi, như điện chớp, sanh diệt mau lẹ, niệm niệm không dừng. Đây là luật vô thường biến dịch. Thân ta thay đổi từng giây phút. Người có trí phải biết rõ và tinh tấn tu hành. Đoạn kinh này nhắc đến bài kệ quan trọng của kinh Kim Cang: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Nghĩa là tất cả pháp hữu vi, mọi sự mọi vật đều như mộng, như giấc kim bao, như bọt nước, như hình bóng, như giọt sương, như ánh chớp, cần phải quán sát như vậy. Trong đoạn sau, từ câu thân này không chủ cho đến câu thân này như rắn độc, như giặc cướp, như chốn không tụ, vì do ấm giới nhập hợp thành, là ý kinh muốn nói xác thân là vô ngã, không có tự thể, không tự chủ, do bốn đại đất nước gió lửa, năm ấm sắc thọ tưởng hành thức, 12 nhập, 6 căn nhập với 6 trần, 18 giới, 6 căn, 6 trần, 6 thức hợp thành. Vì do nhân duyên hòa hợp mới có, nên xác thân chỉ là giả có, giả hợp, không bền chắc, không đáng ưa, chứ ham tiếc, phải nhàm chán nó. Nhưng nhàm chán xác thân thì phải ưa cái gì quý hơn? Đó là thân Phật, vì thân Phật là pháp thân. Đức Phật có ba thân. Thứ nhất, pháp thân. Dịch chữ Phạn: Dhammakaya, bất sinh bất diệt, thường trụ, rộng lớn vô cùng tận, lấy pháp làm thân. Mà pháp thì ở đâu cũng có, đồng nghĩa với những danh từ chân như, pháp giới tánh, Như Lai tạng. Pháp thân là chỗ sở y chứa nhóm tất cả công đức trong pháp giới. Phật lấy pháp tánh chân như làm thân nên gọi là pháp thân. Phật có xuất thế hay không? Pháp thân cũng y như vậy. Pháp thân ở khắp nơi là bản thể của muôn loài chúng sinh. Phật và chúng sinh đều có như nhau, nhưng ở Phật thì nó sáng suốt chiếu soi rực rỡ, ở chúng sinh thì nó bị vô minh che mờ. Pháp thân chính là nơi chúng sinh trở về sau khi diệt hết phiền não vô minh, phát huy trí huệ sẵn có. Vậy nó chính là nguồn gốc của vạn vật, là bản thể của muôn loài, là bản lai diện mục, là Phật tánh vậy. Thứ hai, báo thân có hai thứ. A nhỏ, do chữ Phạn Sambhogakaya là cái thân tốt đẹp do công phu tu hành nhiều đời nhiều kiếp mà có. Người phàm không trông thấy, mà chỉ có chư Phật thấy được mà thôi. Báo thân do lý và trí kết hợp mà thành, là ngôi vị quan trọng nhất mà chúng sinh có thể nương vào. Đó là cõi cực lạc mà người tu theo pháp môn tịnh độ, niệm Phật A-di-đà đến chỗ nhất tâm bất loạn, được vãng sinh về đó, gá trong búp sen. Báo thân hiểu theo nghĩa B nhỏ, do chữ Phạn Kamakaya là thân do nghiệp duyên dẫn dắt và do cha mẹ sinh ra để trả quả báo. Báo thân của chúng sinh là Kamakaya, bị luật nhân quả nghiệp báo chi phối. Còn báo thân của Phật Bồ Tát là Sambhogakaya, vì lòng từ bi mà xuất hiện nơi đời, các ngài tự nguyện bước vào cuộc đời để hóa độ chúng sinh, chứ không phải bị luật nhân quả nghiệp báo chi phối. Phật giáo Nam Tông chủ trương rằng Thái tử Siddhartha là báo thân Kamakaya cuối cùng của Đức Phật, giáng trần làm người tu hành tinh tấn, diệt trừ nốt vi tế vô minh, phải trả nốt vài quả báo nhỏ như bị Đề Bà Đạt Đa làm hại, thân chảy máu, bị vu oan, và cuối cùng xả bỏ báo thân ở vườn Sa La để được pháp thân. còn Phật giáo Bắc Tông thì cho rằng Đức Phật Thích Ca đã thành Phật từ vô lượng kiếp, và Thái tử Siddhartha là ứng thân thị hiện ở cõi Ta Bà làm gương sáng cho mọi người noi theo. Báo thân Sambhogakaya của chư Phật Bồ Tát tốt đẹp rực rỡ, có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Còn báo thân Kamakaya của chúng sinh đẹp hay xấu, sướng hay khổ, sống lâu hay chết yểu đều do nghiệp báo chi phối, quyết định theo luật nhân duyên, nghiêm minh không hề sai chạy. Thân thứ ba của Phật là ứng thân, do chữ Phạn Nirmanakaya, còn được gọi là hóa thân hoặc ứng hóa thân, có hình tướng, có sinh diệt, chúng sinh thấy được. Có hai loại ứng thân. A nhỏ, ứng thân thứ nhất, chư Phật và Bồ Tát thị hiện như người thường, có cha mẹ sinh ra, lớn lên tu hành thanh tịnh, làm nhiều công đức, hóa độ chúng sinh. Đây chính là trường hợp Đức Phật ứng thân thị hiện làm Thái tử Siddhartha theo lối giải thích của Bắc Tông. Ứng thân theo nghĩa thứ hai, B nhỏ, chư Phật và Bồ Tát tùy ý biến hiện ra nhiều hình tướng, tùy duyên hiện thân, nam nữ, già trẻ, cầm thú, núi sông, trời rồng, để cứu độ chúng sinh trong một khoảng thời gian và không gian nào đó, rồi biến mất. Đức Quán Thế Âm, Đức Di Lặc dùng nhiều ứng thân thị hiện ở cõi Ta Bà để làm lợi ích cho muôn loài. Xin tạm lấy một thí dụ cho dễ hiểu. Pháp thân ví như mặt trăng, nguyệt thể. Báo thân ví như ánh sáng mặt trăng, nguyệt quang. Còn ứng thân ví như bóng mặt trăng in đáy nước, nguyệt ảnh. Nói một cách khác, pháp thân là thể, báo thân là tướng, ứng thân là dụng. Tuy ba mà một, tuy một mà ba. Trong quyển Sự Tích Phật Quán Thế Âm có câu: cơ thân ngồi núi Phổ Đà, thân lên cõi Phật thân qua dưới đời. Cơ thân thường trụ bất biến thì lúc nào cũng ở núi Phổ Đà, đó là pháp thân. Thân lên cõi Phật là báo thân, còn thân qua dưới đời là ứng thân. Muốn được pháp thân, tức là thân Phật, đoạn tất cả bệnh chúng sinh, thì phải phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Phát tâm là tư tưởng đầu tiên muốn tu hành, muốn cất bước chân đầu tiên trên đường hướng về giác ngộ. Phát tâm là văn, tư, tu, là tín, nguyện, hạnh, là tri hành hợp nhất. Trước hết, phải nghe lời Phật dạy qua các kinh sách, nghe lời chư tổ, quý thầy, các thiện tri thức, rồi suy ngẫm, thấy đúng, thấy phải, thì thực hành, tu tâm dưỡng tánh. Phải có lòng tin, tin Phật là đấng giác ngộ, chỉ dạy phương pháp tu hành chân chánh. Tin Pháp là món thuốc chữa được bệnh khổ. Tin Tăng là các vị xuất gia tu hành thanh tịnh, tin mình có đủ khả năng tu hành đến chỗ giải thoát. Đã có lòng tin rồi, thì phải phát nguyện, thề quyết chí tiến bước tới mục đích là thành Phật để cứu độ muôn loài. Sau đó phải thực hành các pháp môn hợp với căn cơ, niệm Phật, tu thiền, v.v. để phát sinh định và huệ, được sáng suốt giác ngộ. Tri và hành phải hợp nhất, tu và học phải đi đôi. Tri đứng một mình thì lạc vào lý thuyết suông, hành thiếu tri thì dễ lầm lạc. Tu mà không học là tu mù, học mà không tu là đẩy sách, là đếm bờ cho người, là đếm bạc cho ngân hàng, mình chẳng có gì hết. Vậy phát tâm là bước đầu, nhưng hết sức quan trọng cho người tu hành. Ai mong hết khổ được vui, muốn thành Phật thì phải phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Dịch nghĩa chữ Phạn Anudara Samma Sambodhi thường được phiên âm là A Nậu Đa La Sam Miệu Sam Bồ Đề. Vô thượng là quả vị Phật, không còn ai hơn, không gì cao hơn được nữa. Chánh đẳng là cấp bậc chân chánh cao nhất. Chánh giác là giác ngộ sáng suốt chân chánh, không còn mê lầm sau khi đã hết vô minh. Trong Bát Nhã Tâm Kinh có câu: chư Phật ba đời nương vào trí huệ mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy trí huệ là điều kiện cần yếu để thành Phật, là bước cuối cùng trên đường giải thoát. Nhưng đừng tưởng Bát Nhã Ba La Mật Đa và vô thượng chánh đẳng chánh giác là hai cái khác nhau. Theo luận Đại Trí Độ thì vô thượng chánh đẳng chánh giác tức là Bát Nhã, chỉ có khác danh từ mà thôi. Thật vậy, muốn được giác ngộ sáng suốt hoàn toàn, không gì hơn phải là người có tâm hoàn toàn thanh tịnh, có trí huệ sáng suốt triệt để. Vậy đứng về phương diện trí huệ sáng suốt thì gọi là Bát Nhã, còn đứng về phương diện tỉnh thức giác ngộ chân chánh thì gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, hai phương diện của một tâm hoàn toàn thanh tịnh. Trưởng giả Duy Ma Cật vì những người đến thăm bệnh mà nói pháp, làm cho vô số ngàn người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là kết quả, là sự lợi ích của bài pháp mà ông Duy Ma Cật đã phương tiện nói ra. Vô số ngàn người nghe lời chân thật đều thức tỉnh và khởi tâm cầu quả vị Phật. Phát tâm mới là bước đầu, là khởi hành, bỏ tà quay về chánh, bỏ mê hướng về ngộ. Có đi là có đến, bước đầu tuy khó khăn, nhưng phát tâm là nhân, chứng ngộ là quả. Chỉ cần tinh chuyên rồng rạc mà tu hành là bảo đảm có kết quả tốt. Bồ Tát dùng mọi phương tiện để hóa độ chúng sinh. Có khi Bồ Tát tiến tới chúng sinh, có khi Bồ Tát làm cho chúng sinh tìm tới Bồ Tát. Ở đây, ông Duy Ma Cật dùng phương tiện có bệnh để mọi người tới thăm, ngõ hầu có duyên gặp gỡ để tỏ bày chánh pháp. Hiện thân có bệnh là phương tiện, rộng nói chánh pháp là cứu cánh, phương tiện khéo thì dễ đạt cứu cánh. Phẩm phương tiện dạy rằng, người tu hành đã chứng được vô sinh pháp nhẫn, không xa lánh cuộc đời, mà dùng phương tiện thị hiện ở đời, khéo lợi dụng mọi hoàn cảnh, cờ bạc, nhà điếm, quán rượu, buôn bán, học đường, chính trị, mọi giai tầng xã hội để chỉ dạy chúng sinh những phương pháp tu hành, hoán cải tâm tánh, ví như hoa sen mọc trong bùn, chuyển chất bùn hôi tanh thành mùi thơm thanh khiết. Bồ Tát lăn mình vào cuộc đời, quên mình để cứu chúng sinh, hy sinh tất cả để hiến dâng cho mục đích cao siêu là lợi ích chúng sinh. Vì Bồ Tát đã thấy lý bất nhị, mình và chúng sinh chẳng phải hai, mình là chúng sinh là mình. Khi đã quy nhất rồi thì không còn phân biệt ta với người, mà chỉ cảm thấy một dòng sống chan hòa chảy suốt qua mọi chúng sinh, mọi nơi, mọi thời gian. Đó là tâm đại bi, là trí vô phân biệt. Phẩm thứ ba, phẩm đệ tử. Phẩm này khởi đầu phần quan trọng của bộ kinh Duy Ma Cật, ghi chép những lời đối đáp giữa cư sĩ Duy Ma Cật và các đại đệ tử của Phật để hiển dương pháp môn bất nhị, lìa sự tướng tương đối để nhập lý tánh tuyệt đối. Đệ là em, tử là con, thầy coi trò như em và cư xử đúng cách anh đối với em. Trò thờ thầy như cha và phụng sự thầy theo đúng cách con đối với cha. Riêng ở đây, hai chữ đệ tử chỉ hàng thanh văn, là những người đã xuất gia, sống gần Phật và đi theo Phật nhiều nơi, được nghe pháp, hiểu biết tu hành, ngộ đạo, chứng quả. Xá Lợi Phất, phiên âm chữ Phạn, Sariputra, là đệ tử lớn của Phật, lúc đầu tu theo đạo Bà La Môn, sau quy y với Phật, có trí tuệ cao, nghe pháp rất mau hiểu giáo lý nhiệm màu, nên được coi là người có trí tuệ bậc nhất trong hàng đệ tử thanh văn của Phật. Đức Thế Tôn biết ông Duy Ma Cật có bệnh, liền bảo ngài Xá Lợi Phất tới thăm. Ngài Xá Lợi Phất từ chối, vì trước đây trong lúc ngài ngồi thiền bị ông Duy Ma Cật chất vấn không trả lời được, nên nay không dám đến thăm bệnh ông. Tọa thiền hoặc ngồi thiền là ngồi yên lặng không cử động, tập trung tư tưởng vào một vấn đề, một câu nói, thoại đầu, giữ thân miệng ý, không cho buông lung, rong ruổi, tâm được an định, trí huệ phát sinh. Thông thường, trong bốn cách đi đứng ngồi nằm, thì cách ngồi là thích hợp hơn hết cho người tu thiền. Đi thì động loạn, đứng thì chóng mỏi mệt, nằm thì dễ buồn ngủ, chỉ có ngồi thiền là hơn cả. Ngồi lâu mau tùy sức, mới tập thì chỉ ngồi 15 phút tới nửa giờ. Người tu thuần thục có thể ngồi nhiều giờ, có khi nhiều ngày mà không mệt không đói, thân tâm lại khoan khoái hỷ lạc, gọi là thiền duyệt thực. Ở đoạn kinh này, ông Xá Lợi Phất cũng ngồi thiền yên lặng. Cư sĩ Duy Ma Cật lại nói, bất tất phải ngồi yên lặng mới là tọa thiền. Như vậy có mâu thuẫn không? Xá Lợi Phất tuy có trí tuệ cao siêu, nhưng thuộc hàng thanh văn, mới phá được ngã chấp, hãy còn pháp chấp, còn thấy có phương pháp để tu, có quả vị để chứng. Chấp phải ngồi thì tâm mới an, giác ngộ, chứng quả A-la-hán. Cư sĩ Duy Ma Cật dạy phải phá trừ pháp chấp, bỏ sự theo lý. Những lời nói của ông là đứng về chân lý thể tánh tuyệt đối mà luận. Còn ông Xá Lợi Phất đứng về sự tướng tương đối mà hành. Không có mâu thuẫn giữa hai ông hoặc giữa hai lối tu thiền, mà chỉ có sai khác giữa sự và lý, tướng và tánh. Đừng chấp cứ phải ngồi mới là tu thiền, mà đi đứng ngồi nằm đều là thiền. Lúc nào cũng thiền, ở đâu cũng thiền, trong lúc ăn cơm mặc áo nói chuyện cũng thiền. Chẳng cần phải ngồi yên lặng không nói năng, mà chỉ cần làm chủ được tâm mình, giữ tâm an nhiên tự tại, không để vọng thức cách trần chi phối sai khiến điên đảo. Mầm luân hồi trong ba cõi sáu đường là tham sân si. Giữ tâm không bị tham sân si chi phối mới là tu thiền. Tu tâm cần hơn tu thân. Tâm an thì thân miệng ý an theo. Vậy đi đứng nằm cũng thiền, không nhất thiết cứ phải ngồi. Người tu thiền vẫn làm mọi việc ở đời, tùy thuận đời sống hoàn cảnh mà tâm không dao động. Gặp cảnh thuận nghịch không đắm nhiễm hoặc chán nản, không chấp tướng lệch lạc, không cầu niết bàn, không sợ phiền não, lúc nào cũng giữ tâm thanh tịnh là đủ rồi. Gặp duyên lành cảnh thuận cũng tu, gặp khó khăn nghịch cảnh cũng tu, ở đâu cũng tu, ở nhà cũng tu, ở chợ cũng tu, ở chùa cũng tu, tại gia cũng tu, mà xuất gia cũng tu. Không cứ buổi sáng hoặc ban đêm mới thiền, mà suốt ngày đêm lúc nào cũng thiền, làm mọi việc mà không để tham sân si sai khiến, tâm an định là thiền. Ở trong ba cõi mà không hiện thân ý. Tại sao không nói thân miệng ý cho đủ? Vì người ngồi thiền giữ yên lặng không nói năng, chăm chú quán sát hơi thở, cái miệng đã yên rồi, chỉ cần giữ thêm thân và ý. Chữ hiện ở đây có nghĩa là kiến. Chữ Hán hiện và kiến viết giống nhau. Kiến là thấy, là nhớ đến, là chú ý. Không hiện thân ý là đừng thấy, đừng nhớ, đừng chú ý tới thân và ý. Quên mình để diệt bệnh chấp ngã, đừng cho các ý tưởng chạy lăng xăng. Tuy vẫn sống như mọi người, nhưng người tu thiền trụ tâm vào một chỗ, lúc nào đi thì chỉ biết đi, lúc nào đứng thì đứng, ăn cơm mặc áo thì chú ý vào việc ăn cơm mặc áo, giữ gìn tâm ý không cho nghĩ đến việc khác. Lúc nào niệm Phật là chỉ niệm Phật, lúc nào ngủ là ngủ. Tâm an nhiên tự tại, không cần cố gắng mà vẫn giữ oai nghi tác phong đàng hoàng, cử chỉ đỉnh đạt mà chẳng cần lưu ý, vì đã được rèn luyện quá thuần thục rồi. Không hiện thân ý trong ba cõi còn có nghĩa ẩn là không tạo nghiệp luân hồi trong ba cõi. Mọi hành động của thân và ý đều hướng về giải thoát. Việc tận định, dịch nghĩa chữ Phạn Nirodha Samapatti, cũng gọi là diệt thọ tưởng định, là phương pháp tu định để diệt hết hai ấm thọ và tưởng, không còn cảm xúc và tư tưởng, ngồi yên lặng không cử động, giống như thân cây chết khô, chim làm tổ trên đầu, rễ cây mọc trùm lên thân. Ông Di Ma Cật muốn phá cái thiên chấp đó, nên vậy không cần khởi diệt tận định, mà cứ đi đứng ngồi nằm như người thường, mọi cảm xúc và tư tưởng không còn khởi vọng. Các thói hư tật xấu đã chịu tiềm phục, mình làm chủ thân tâm, không chạy theo ngoại cảnh, chẳng ham hưởng thọ ngũ dục lạc. Được như vậy mới gọi là tu thiền. Đây cũng là lối phá chấp. Đừng thấy có thọ và tưởng phải diệt, đừng chấp có định phải chứng, cứ thản nhiên mà hoạt động, tự tại không bị nhiễm ô. Đó là trung đạo, là pháp môn bất nhị. Những câu tiếp theo: không rời đạo pháp mà hiện các việc phàm phu, tâm không trụ trong cũng không ở ngoài. Đối với các kiến chấp không động mà tu 37 phẩm trợ đạo, không đoạn phiền não mà vào niết bàn, đều cùng một ý như trên. Nghĩa là người tu thiền phải lìa hai bên mà vào trung đạo, không bỏ thế gian mà được giác ngộ. Đời đạo không hai, lìa các kiến chấp mà vẫn tu hành, không chấp có phiền não phải đoạn, có niết bàn phải chứng, mà nên tìm niết bàn trong phiền não. Trong kinh có dạy: phiền não tức bồ đề, sinh tử tức niết bàn, không cần lìa tránh mà chỉ cần chuyển tâm. Tâm tịnh thì quốc độ tịnh. Cứ an nhiên tự tại mà tu hành, tâm định trí huệ chiếu soi, phiền não tự đoạn, niết bàn tự đến. Ông Xá Lợi Phất tu theo sự tướng, bị cư sĩ Duy Ma Cật đem lý tánh ra vặn hỏi, nên không trả lời được. Đó là ý kinh muốn diễn tả trí huệ của hàng thanh văn. Dù là đệ nhất thanh văn cũng không bị kịp trí huệ của Bồ Tát. Thanh văn còn kẹt trong vòng tương đối, còn chấp có bên này bên kia, có phiền não phải diệt, có pháp môn cần tu, có quả vị để chứng, chưa lìa hai bên, chưa đạt tới lý tánh tuyệt đối. Vì những lý do đó mà ông Xá Lợi Phất không kham đi thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật. Đức Phật bảo ông Mục Kiền Liên đi thăm bệnh, ông này cũng từ chối, vì trước kia ông thường nói pháp cho các hàng cư sĩ nghe. Lúc ấy ông Duy Ma Cật đến bảo rằng, nói pháp như thế là không đúng, nói pháp phải đúng như pháp, xứng tánh mà nói. Pháp tướng như thế đâu có thể nói ư? Cư sĩ Duy Ma Cật có biện tài như vậy nên ông Mục Kiền Liên không dám đi thăm bệnh. Đại Mục Kiền Liên phiên năm chữ Phạn Maha Moggallana, trước tu theo Bà La Môn giáo cùng với ông Xá Lợi Phất, sau đó được nghe bài kệ Nhân Duyên của Phật dạy, cả hai ông liền tới xin quy y, tinh tấn tu hành. Ông Xá Lợi Phất được trí huệ bậc nhất, ông Mục Kiền Liên được thần thông bậc nhất trong các hàng thanh văn. Đại Mục Kiền Liên hằng ngày vào thành khất thực, đồng thời nói pháp cho các cư sĩ nghe. Ông học được giáo lý của Phật, rồi cứ theo đó mà nói lại cho mọi người nghe. Thế mà cư sĩ Duy Ma Cật lại bảo, không phải như ông nói đó. Vậy ông Mục Kiền Liên nói sai chăng? Ông Mục Kiền Liên lặp lại những lời Phật dạy, dùng lời nói mà thức tỉnh chúng sinh, nhưng đó chỉ là những phương tiện tương đối để đưa đến chân lý, chứ không phải là chân lý tuyệt đối. Chữ pháp mà trưởng giả Duy Ma Cật muốn nói phải được viết bằng chữ in hoa, đó là chân lý tuyệt đối, là Phật tri kiến, là Phật tánh chân tâm, là bản thể chân như, là bản lai diện mục, là không. Nếu hiểu theo nghĩa này thì pháp liền ngôn ngữ văn tự, tâm duyên không thể nói được. Không phải như ông Mục Kiền Liên nói ra, không phải những kinh sách chúng ta thường đọc. Nói pháp phải đúng như pháp, đúng với chân lý, xứng tánh mà nói. Nghĩa là pháp như thế nào thì nói y như thế, như thị. Đừng để tâm so sánh thêm bớt. Xứng tánh là đúng với bản tánh chân thật, Phật tánh, sẵn có nơi mọi loài chúng sinh. Nói pháp một cách tự nhiên vô ngại, vô phân biệt, coi đó là bổn phận phải làm, không vì danh lợi hoặc lời khen, hoặc phẩm vật cúng dường. Ví như mặt trời ban ánh sáng, không phân biệt quốc gia chủng tộc. Trong nghi thức tụng niệm có câu, xứng tánh tác Phật sự, là theo nghĩa đó. Kinh sách thường dạy, pháp nhĩ như thị, Dhammato, nghĩa là chân lý lúc nào cũng như vậy, không thay đổi theo thời gian và không gian, không đối đãi so sánh, vì là tuyệt đối rồi. Mọi chúng sinh đều có Phật tánh. Muốn chúng sinh nghe pháp cho có lợi lạc, thì phải nói đúng với chân lý, hợp với Phật tánh. Đó là đứng về tánh mà luận. Nếu đứng về tánh, thì không còn có bốn tướng, ngã, nhân, chúng sinh, thọ mạng. Pháp là bản thể tuyệt đối, thì làm gì còn có ta, có người, có chúng sinh, có thọ mạng? Không có ta, có người, có chúng sanh, có thọ mạng, thì làm gì còn sinh tử luân hồi? Làm gì còn làn trước làn sau? Cứ dựa theo cái lý pháp là bản thể tuyệt đối, thì tất cả các câu sau đều hiểu được dễ dàng. Pháp thường vắng lặng, bật hết các tướng, cho đến câu pháp lìa tất cả quán hạnh. Thưa ngài Mục Kiền Liên, pháp tướng như thế đâu có thể nói được. Pháp tướng đây là thật tướng, vô tướng, phi tướng. Như kinh Kim Cang có câu, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Nghĩa là mọi vật có hình tướng đều là giả huyễn. Nếu thấy được cái phi tướng, tướng không của mọi sự vật, thì thấy được chân lý. Đã là không, là tuyệt đối, thì làm sao có thể dùng lời nói mà diễn tả được. Người nói pháp không nói không dạy, còn người nghe cũng không nghe không được. Câu này tổng kết tóm lược tất cả ý đoạn kinh vừa học. Nếu đứng về bản tánh mà nói, thì chân lý không sao diễn tả bằng lời nói được. Nói mà không nói, dạy mà không dạy, nghe mà không nghe, được mà không được. Hơn nữa, chẳng có người nói, chẳng có người nghe, chẳng thấy pháp được nói, được nghe, tam luân không tịch, đúng như lời Phật nói. Trong 49 năm, ta chưa hề nói lời nào. Kinh Kim Cang có câu, nếu nói rằng Như Lai có thuyết pháp, thì người ấy khinh bán Phật. Như Lai nói thuyết pháp, không có pháp gì có thể nói, ấy gọi là thuyết pháp. Nhưng e chúng sinh không hiểu, rồi bỏ, không nói, không dạy, không nghe, không học, không tu, nên kinh dạy tiếp. Ví như nhà huyễn thuật nói pháp cho người huyễn hóa nghe, phải dụng tâm như thế mà nói pháp. Ở thế gian thì phải dùng phương tiện để đạt cứu cánh, dùng lời nói để thuyết giảng cho mọi người thấu hiểu chân lý, phải tu hành để chứng ngộ đạt đạo giải thoát. Tuy biết là huyễn, nhưng lấy huyễn, dùng huyễn để tới chân lý, dĩ huyễn độ chân, đạp gai, lấy gai mà nhổ. Biết mọi pháp ở thế gian đều là giả huyễn, nhưng vẫn nói, vẫn dạy, vẫn độ chúng sinh. Đó là dùng huyễn pháp độ huyễn nhân, đắc huyễn quả, nương cái giả để tới cái thật, lìa sự tướng, nhập pháp tánh. Bồ Tát biết tất cả là giả mà vẫn làm, vì khi biết giả là cái chân thật tự nhiên hiện ra, phải tìm cái chân nơi cái giả, lìa giả không tìm được chân, lìa sống không tìm ra nước, phải hiểu biết và dụng tâm như thế mà nói pháp. Phải biết căn cơ của chúng sinh có lợi độn, cho đến câu như vậy mới nên nói pháp. Đây là phần thực hành. Sau khi nắm vững lý thuyết bước sang phần thực hành, trở về đời sống thế gian, thì việc nói pháp làm lợi ích chúng sinh cần phải hợp căn cơ chúng sinh. Căn tánh chúng sinh có lợi độn, hoàn cảnh có thuận nghịch. Người nói pháp phải tùy thuận chúng sinh và hoàn cảnh. Lúc nói lý, nói sự, lúc nói cao, nói thấp, lúc dùng phương tiện ẩn dụ, lúc nói thẳng Phật thừa. Chúng sinh nhiều bệnh thì pháp được nhiều phương, tùy bệnh cho thuốc thì chúng sinh mới tuân phục, vui vẻ mà nghe theo. Thí dụ, nói pháp cho người xuất gia và tại gia phải khác nhau. Nói với người xuất gia, phải dạy đời là khổ, cần chán lìa, bỏ gia đình vào chùa tu, rời bốn phận xã hội, kiếm tiền, đóng thuế, đi lính, vân vân. Nhớ ơn Phật, ơn thầy, ơn cha mẹ, ơn thí chủ, quyết chí tu hành để làm phước điền cho mọi người. Còn nói với người tại gia thì cũng dạy đời là khổ, nhưng biết khổ để tu tâm dưỡng tánh, không lìa bỏ gia đình xã hội mà vẫn tự tu tự học, hành Bồ Tát đạo, tự lợi lợi tha, cúng dường tam bảo để hưởng phước báo, mà không bỏ lòng cầu vô thượng bồ đề, tu lục độ, phá mọi chấp trước, hiểu luật vô thường, lý vô ngã, tuy sống ở thế gian mà vẫn hướng về quả vị giải thoát. Người nói pháp phải nắm vững lý pháp không. Pháp chỉ là phương tiện, dùng xong rồi bỏ, như qua sông bỏ bè, thì không bị pháp làm trở ngại. Lấy tâm đại bi khen ngợi pháp đại thừa, nghĩa là nói pháp vì lòng đại bi thương xót chúng sinh, muốn thức tỉnh chúng sinh quay về bờ giác, tu tới khi thành Phật, chứ không ích kỷ mong giải thoát riêng mình, dùng cỗ xe lớn để đưa tất cả chúng sinh tới chỗ giác ngộ hoàn toàn, chứ không dừng bước nửa đường hoặc quay trở lại. Nghĩ nhớ đền trả ơn Phật. Phật làm ơn không cầu báo, nhưng các đệ tử Phật có bổn phận nghĩ nhớ đền trả ơn Phật. Mà Đức Thế Tôn không còn ở thế gian thì trả ơn cách nào? Xây chùa, tạo tượng, in kinh, cúng hoa quả, thắp hương nến, cúng tiền, chỉ là hình thức bề ngoài. Muốn đền trả ơn Phật một cách đúng đắn nhất là y theo lời Phật dạy, tinh tấn tu hành để giác ngộ và giải thoát cho mình và cho tất cả chúng sinh. Cứu độ chúng sinh tức là cúng dường mười phương chư Phật. Chớ để ngôi tam bảo giết mất. Tam bảo là ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng. Đứng về sự thì Phật là Đức Thích Ca, Pháp là những lời Phật dạy, những kinh sách phương pháp tu hành. Tăng là những đệ tử Phật xuất gia tu hành, giữ gìn đầy đủ giới luật, tuân theo luật hòa, thay mặt Phật ở thế gian để hướng dẫn mọi người tu học. Đứng về lý thì Phật là sự giác ngộ, giải thoát hoàn toàn. Pháp là sự từ bi hỷ xả. Tăng là sự hòa hợp, thanh tịnh, nhu nhuyễn. Tất cả đức tánh này đều đầy đủ nơi Phật cũng như nơi chúng sinh, không hơn, không kém. Sau các khóa lễ tụng kinh có phần tam tự quy y, chúng ta trở về nương tựa với ba ngôi báu sẵn có bên trong chúng ta. Tự quy y Phật là tự mình trở về nương tựa với Phật tánh, với sự giác ngộ giải thoát sẵn có của mình. Tự quy y Pháp là tự mình trở về nương tựa với sự từ bi hỷ xả sẵn có, đầy đủ trong tâm mình. Tự quy y Tăng là tự mình trở về nương tựa với các đức tánh hòa hợp, thanh tịnh, nhu nhuyễn sẵn có nơi mình. Theo nghĩa đen, chớ để ngôi tam bảo dứt mất là đừng để cho tượng Phật, chùa chiền, kinh sách và chư tăng không còn hiện diện ở thế gian. Nhưng hiểu theo nghĩa bóng là đừng để cho sự giác ngộ, giải thoát, từ bi hỷ xả, thanh tịnh hòa hợp nhu nhuyễn phải biến mất trong tâm chúng ta. Đừng để vô minh che lấp Phật tánh. Chúng sinh phải nối tiếp nhau tu hành để ngọn đèn Phật, đèn tâm chiếu sáng lưu truyền vô cùng vô tận. Trưởng giả Duy Ma Cật kết luận, được như vậy mới nên nói pháp, làm được đầy đủ các điều kể trên thì mới đúng như pháp, đúng với chân lý. Khi ông Duy Ma Cật nói xong, 800 cư sĩ phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Tại sao chỉ có cư sĩ tại gia phát tâm mà không thấy các đệ tử xuất gia phát tâm. Kinh Duy Ma Cật nhắm vào hàng cư sĩ tại gia, khuyến khích họ hành Bồ Tát đạo, chỉ cần chuyển tâm tu đâu cũng được. Khi thấy ông Duy Ma Cật có biện tài khiến hai đệ tử xuất gia hạng nhất của Phật là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên phải chịu phục không đối đáp được, 800 cư sĩ thích thú phát tâm tu theo ông Duy Ma Cật cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đoạn kinh này không nói đến hàng xuất gia, vì có lẽ các ngài khi xuất gia đã phát tâm cầu vô thượng bồ đề rồi nên không cần lặp lại. Đức Phật bảo ông Đại Ca Diếp đi thăm bệnh, ông cũng từ chối, vì nhớ lại trước kia khi khất thực trong xóm nhà nghèo, ông đã bị trưởng giả Duy Ma Cật trách rằng có lòng từ bi mà không phổ cập, bỏ nhà giàu mà chỉ đến nhà nghèo. Đại Ca Diếp dịch nghĩa là ẩm quang. Khi sinh ra đời, thân có hào quang sáng chói, trùm hết các ánh sáng khác. Ông theo đạo Bà La Môn, thờ thần lửa, sau gặp Phật được giáo hóa, ông xin làm đệ tử, có đức hạnh cao, tu hạnh đầu đà, khổ hạnh bậc nhất. Chỉ đi khất thực nhà nghèo vì ông nghĩ rằng vì họ thiếu phước nên bị nghèo thiếu, nay đến khất thực để họ có dịp bố thí, sau sẽ được phước lành giàu có sung sướng. Sau này ở hội Linh Sơn, khi Đức Thế Tôn giơ cành hoa sen, không ai hiểu gì cả, chỉ có ông Ca Diếp mỉm cười. Tâm ông cảm thông với tâm Phật, được Phật phó chúc làm tổ thứ nhất thiền tông. Trưởng giả Duy Ma Cật bảo ông Ca Diếp rằng bỏ nhà giàu mà chỉ khất thực nhà nghèo là có lòng từ bi mà không phổ cập, phải trụ pháp bình đẳng mà đi khất thực theo thứ lớp, lần lượt nhà nào cũng đến, không phân biệt giàu nghèo. Nếu phân biệt giàu nghèo là còn chấp tướng, còn thấy nhị biên, so sánh đối đãi, như vậy là vọng, chưa phải chân. Đi khất thực theo thứ lớp để tùy duyên hóa độ làm phước điền cho mọi người, không phân biệt thì tâm được an nhiên tự tại, bình đẳng nhất như. Người tu theo khổ hạnh đầu đà phải đi khất thực, mặc áo phấn tảo, lấy các mụn giả rách kết lại, ngủ dưới gốc cây mà không được ưa gốc cây nào cả, không được ngủ quá 3 đêm dưới một gốc cây, không giữ tiền, không giữ thuốc men nhiều, đủ lượng dùng trong 3 ngày thôi. Có người phê bình khất thực đi xin ăn là lười biếng, là ăn bám, nhưng theo phong tục Ấn Độ thuở xưa, các người tu hành không giữ tiền bạc, không mua bán, không nấu ăn, mà đi khất thực tới từng nhà để dân chúng có cơ hội bố thí cầu phước. Nhân dịp đó, chư tăng nói pháp, khuyên dạy mọi người tu hành. Khất thực lại là phương pháp phá trừ ngã chấp kiêu căng, diệt tận gốc lòng tự ái kiêu mạn, vừa tự độ vừa độ tha, lợi mình lợi người. Chư tăng khỏi mất thời giờ mua bán nấu nướng thức ăn, dành nhiều thời giờ vào việc học hỏi tu thiền, lại có duyên tới gặp gỡ nhiều người để nói pháp cho họ nghe. Còn người cúng dường thực phẩm thì thực hành bố thí hưởng phước lành, lại được nghe những lời dạy bảo chân chánh, mở mang trí huệ. Như vậy rõ ràng là vì lòng từ bi, vì phương tiện tu hành, vì lợi ích chúng sinh, hai bên cùng lợi lạc mà chư tăng đi khất thực, chứ không phải lười biếng hoặc ăn bám xã hội. Chư tăng có người không phân biệt thức ăn chay mặn, ai dân gì là nhận ăn. Có người chỉ ăn chay không nhận đồ mặn, nếu ai không biết cứ cúng mặn thì ngài lấy tay che bát không nhận. Sau khi nhận thực phẩm, chư tăng có bổn phận chú nguyện cho thí chủ được tăng trưởng phước huệ, thân tâm an lạc, rồi tùy duyên nói pháp dạy đạo. Khi thấy đủ thức ăn rồi thì chư tăng đậy bát lại, trở về chùa hoặc ngồi dưới gốc cây trộn lộn các thức ăn với nhau để không còn phân biệt món này món khác, món ngon món dở, không phân biệt mùi vị gì rồi mới ăn. Đó là lối phá chấp, không còn luyến ái mùi vị thơm ngon, mà chỉ cần ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Trong khi ăn phải quán tam đề, tứ ân, ngũ quán, phát nguyện làm lành lánh dữ, cứu độ chúng sinh, tu hành chân chánh thì cơm mới tiêu. Sau khi ăn xong, chư tăng có suốt cả buổi chiều để dự các buổi thuyết pháp, quán niệm, tu thiền, niệm Phật. Việc đi khất thực có nhiều lợi ích như vậy, nên Đức Phật và các đệ tử đều thực hành, lưu truyền nhiều thế kỷ. Thế lần đầu tiên về hóa độ vua cha Tịnh Phạn, nhà vua đặc biệt khoản đãi trong cung, nhưng Đức Phật và các đệ tử vẫn đi khất thực. Vua dẫn trách, Đức Thế Tôn giảng cho nghe và bảo lần sau nhà vua phải thỉnh Phật và Ti Tăng trước thì mới tới đậu ngọ. Vì vua quên không thỉnh trước nên Phật và Ti Tăng vẫn phải đi khất thực, ngọ trai xong mới tới hoàng cung thuyết pháp. Hiện nay tại các nước Phật giáo Nam Tông như Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Lào, Miên, Ti Tăng vẫn đi khất thực. Còn ở các nước theo Phật giáo Bắc Tông như Việt Nam, Trung Hoa, Cao Ly, Nhật Bản, chỉ còn một số rất ít Ti Tăng đi khất thực, phần đông đều tu hành trong chùa, tứ sự cúng dường đều do các cư sĩ phụng hiến. Như thế là tiến bộ hay thoái hóa, tùy quý vị suy xét. Vì không ăn mà đi khất thực, mới đọc qua tưởng là mâu thuẫn, vì có cần ăn mới đi khất thực, nếu không ăn thì việc gì phải khất thực. Ở đây không ăn có nghĩa là không chú ý đến miếng ăn, không vì miếng ăn, chẳng cần ăn ngon, không phân biệt ngon dở, miếng là ăn để sống, để nuôi xác thân, ngõ hầu có sức khỏe tiến tu đạo hạnh đến nơi giải thoát, ra khỏi sinh tử luân hồi. Không ăn còn có nghĩa là không phải vì lòng mong cầu miếng ăn, mà chỉ để phá trừ ngã chấp, làm phước điền cho chúng sinh, gần gũi chúng sinh để hóa độ mà thôi. Hơn nữa, đứng về thể tánh thì không có ta, có người, không có thức ăn bố thí, không có việc cúng dường, không có ăn, nhưng đứng về sự tướng thì vẫn có ăn, có được khất thực. Vì phá tướng hòa hiệp mà bốc cơm ăn, chẳng cần hòa hiệp thức ăn này với thức ăn kia để tạo thành một món ăn ngon. Thí dụ, người thường ăn rau muống, chấm nước tương ớt, đậu phụ chiên xả ướp chao mới thấy ngon. Chư Tăng phá chấp ăn ngon, phá tướng hòa hiệp, nên cứ trộn lẫn tất cả thức ăn với nhau rồi dùng tay bóc ăn. Cũng có nghĩa là món ăn do duyên hợp mà có, chúng giả có, không thật, đủ duyên hòa hiệp thì thành, hết duyên thì hoại, không đáng quý trọng. Vì không nhận mà nhận món ăn của người, đứng về tánh thì không có gì nhận cả, không có người cho, không có kẻ nhận, không có của cho. Nhưng về sự thì có nhận món ăn của người, trong tâm thì không thấy có nhận, bề ngoài thì vẫn nhận món ăn để làm phước điền cho thí chủ. Không nhận còn có nghĩa cao hơn là không lãnh thọ những cảm xúc do trần cảnh bên ngoài tạo ra, không xúc cảnh sinh tình, không để ngoại cảnh chi phối, mà mình tự chủ trước những cám dỗ của ngoại cảnh, không thấy thức ăn ngon mà vui, thức ăn dở mà buồn, ai cúng gì cũng vui vẻ mà nhận. Chư Tăng nhận thức ăn phải coi là nợ thí chủ, phải phát nguyện tu hành chân chánh, đem pháp thí đền bù trả nợ, thật là một mối lo cho Chư Tăng, mang nợ phải lo trả. Vì tưởng không tụ mà vào làng sớm. Không tụ là nơi đồng trống vắng vẻ, đi khất thực vào làng sớm đông người mà tưởng là đồng trống, ý nói không chấp có ta, có người. Không tụ còn có nghĩa là nơi vắng vẻ, nguy hiểm, phải đề phòng bọn giặc cướp đe dọa. Giặc cướp đây chính là những nội ma ngoại chướng, tham sân si, ái dục, phiền não, lúc nào cũng lăm le, cám dỗ phá hoại công phu tu hành. Đi vào đời để đổ đời, chứ đừng để đời lôi cuốn nhận chìm. Tới đây hết băng thứ hai, trang 75. Kính mời quý vị nghe tiếp băng thứ ba, tiếp theo trang 75. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.